Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.
Để chào mừng sự kiện lớn, góp phần vào thành công của đại hội, công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn được thành phố Thái Nguyên đặc biệt chú trọng.
Hè năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sinh hoạt hè dành cho thanh thiếu nhi tại các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng, nội dung cũng như hình thức tổ chức thực hiện. Chuyên mục thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng ngày 3 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ. Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị lần này sẽ xem xét thảo luận về dự thảo đề án nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và một số nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Đây là nội dung quan trọng bởi Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, có quyền quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Do đó, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nêu cao trách nhiệm, tập trung thảo luận về các tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu. Từ đó thống nhất về đề án để trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Theo dự thảo đề án, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gồm 22 đồng chí, trong đó có một đại biểu đương nhiên là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 21 đại biểu chính thức. Số đại biểu dự khuyết là 2 đồng chí. Các đại biểu phải bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và sức khỏe, bảo đảm cơ cấu tỷ lệ nữ trên 15%, đại biểu là cán bộ trẻ trên 10% và các thành phần khác theo quy định của điều lệ Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Sau khi được thảo luận cho ý kiến tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo đề án nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ tiếp tục được lấy ý kiến tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực hiện các bước theo quy trình quy định. Sáng ngày 4 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc mới COVID-19. Tính đến nay, Việt Nam đã có 652 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 205 ca. Đến trưa ngày 4 tháng 8, Việt Nam có 8 trường hợp tử vong vì nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Còn tại thành phố Thái Nguyên, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Công tác quản lý, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nhập cảnh, trường hợp đến hoặc đi qua vùng có dịch đang được chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 8, trên địa bàn có trên 1.380 người nước ngoài đang lưu trú. Số người nước ngoài nhập cảnh đang theo dõi trong thời gian 14 ngày, theo quy định là 43 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến thời điểm này, số người từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về hoặc đến Thái Nguyên là 2.544 người. Số người trở về từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 là trên 1.500 người đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và nơi cư trú. 2 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Thành phố đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tổng số 540 trường hợp với kết quả âm tính, không có trường hợp dương tính. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, phường xã trên địa bàn tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân từ vùng có dịch tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và các vùng có dịch khác đến hoặc trở về thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nghiêm túc khai báo với cơ quan y tế gần nhất và Ủy ban nhân dân phường xã. Tiếp tục duy trì hoạt động của đội phản ứng nhanh thành phố Thái Nguyên, tổ công tác tự quản tại xóm, tổ dân phố thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Vừa qua, tại khách sạn Đông Á 1, vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cho 24 bác sĩ đang trực tiếp làm công tác sản phụ khoa của Bệnh viện A, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang Thép, Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Phú Bình và Trung tâm Y tế 9 huyện thành thị. Trong thời gian 3 ngày, lớp tập huấn được triển khai các nội dung như hướng dẫn dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do virus SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, quản lý phòng khám sản phụ khoa trong bối cảnh COVID-19, chăm sóc trước khi mang thai, nhận biết thai nghén có nguy cơ cao, các tổn thương lành tính cổ tử cung, các biện pháp dự phòng và sàng lọc ung thư cổ tử cung. Cùng với các nội dung được triển khai, các bác sĩ còn tham gia thảo luận và làm bài đánh giá chất lượng sau khi kết thúc lớp tập huấn. Thông qua lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ bác sĩ trực tiếp tham gia công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân lao động trẻ trong độ tuổi sinh sản đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.
Sáng ngày 4 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tổ chức họp triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự tại dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc có tổng số 47 hộ bị ảnh hưởng với diện tích 8,47 ha. Đến nay, thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 5,3 ha của 21 hộ. Trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thu hồi gần 1.140 m2 đất nông nghiệp của hộ bà Lăng Thị Liễu, cư trú tổ 1, phường Tân Lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình bà với tổng kinh phí trên 756 triệu đồng. Bà Liễu đã nhận tiền bàn giao mặt bằng, nhưng bà Hoàng Tố Nhi là em dâu bà Liễu ngăn cản không cho thi công. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại vị trí đất mà bà Liễu đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Thời gian đảm bảo an ninh trật tự trong một ngày là ngày 5 tháng 8 năm 2020. Thông qua việc đảm bảo an ninh trật tự nhằm răn đe, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn, khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự chung trong khu vực.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, nơi sắp diễn ra hai sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Để chào mừng sự kiện lớn, góp phần vào thành công của đại hội, công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn được thành phố Thái Nguyên đặc biệt chú trọng.
Những ngày cuối tháng 7, đi dọc tuyến đường Hoàng Văn Thụ, chúng tôi thấy không khí làm việc khẩn trương của nhóm công nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đang thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị tại đây. Đang loay hoay sửa lại bóng điện trang trí trên cột đèn nằm tại trục đường, anh Đinh Thanh Tùng, một công nhân chia sẻ. 10 ngày nay, chúng tôi tập trung kiểm tra các bóng điện chiếu sáng, điện trang trí trên tuyến đường, kịp thời sửa chữa, thay thế những bóng điện bị hỏng để đảm bảo 100% hoạt động tốt trong những ngày diễn ra đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Bình thường chúng tôi làm việc 8 giờ một ngày, nhưng hiện nay do yêu cầu công việc nên anh chị em thường xuyên làm tăng thời gian lên 10 giờ một ngày. Trên tuyến đường Đội Cấn, một nhóm công nhân khác của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đang miệt mài trồng hoa, cắt tỉa cây cảnh. Đưa tay lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nám sạm, chị Mai Thị Dung, công nhân đội cây xanh chia sẻ. Những ngày này thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng chị em chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành tốt công việc để góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch đẹp, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Ông Tăng Anh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết. Để chào mừng sự kiện lớn sắp diễn ra, những ngày này công ty đang dồn sức chỉnh trang, cắt tỉa lại hệ thống cây xanh, thảm hoa, thảm cỏ tại các địa điểm công cộng, giải phân cách trên các tuyến đường, tuyến phố. Ngoài cây cảnh, thảm cỏ được trồng sẵn, nhiều loại hoa mới cũng được chúng tôi trồng tại các khu vực như ngã ba Bắc Nam, đảo tròn Gang Thép, đảo tròn Chùa Hang, đảo tròn Tân Long. Để có sắc hoa tươi màu rực rỡ, chúng tôi bố trí trồng các loại hoa như đỗ quyên, Vạn Thọ, Phong Lữ Thảo. Trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như Lương Ngọc Quyến, Đội Cấn, Nha Trang, Hoàng Văn Thụ đều được trồng bổ sung và đặt thêm những chậu hoa trang trí. Ngoài việc trang trí hoa, cây xanh trên giải phân cách giữa các tuyến đường, tuyến phố, nơi cửa ngõ ra vào thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên còn tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, tưới rửa đường, thu gom rác thải trên toàn địa bàn thành phố. Đối với hệ thống điện, ngoài lắp đặt, cải tạo lại toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, màn hình LED tại các tuyến đường, tuyến phố chính, đơn vị còn lắp đặt thêm 3 màn hình cỡ lớn ngoài trời phục vụ công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên còn tổ chức thay thế, lắp đặt gần 200 cụm pano, trong đó lắp mới 30 cụm pano cỡ lớn, căng treo gần 3.000 cờ đua nheo, băng rôn, phướn tại các tuyến đường, tuyến phố chính. Cùng với đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, thời gian qua một số đoàn thể của thành phố Thái Nguyên cũng tích cực tham gia làm đẹp các tuyến đường, tuyến phố. Điển hình như Thành đoàn Thái Nguyên đã huy động hơn 300 đoàn viên thanh niên thực hiện các hoạt động làm sạch tuyến phố, trang trí trên 247 hộp điện, trạm biến áp ở 3 tuyến đường chính: Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Đội Cấn. Theo đó, trên bề mặt các hộp điện, trạm biến áp, biển quảng cáo giao vặt được dỡ bỏ, thay vào đó sơn phủ và vẽ trang trí các loại hoa. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hàng nghìn buổi ra quân vệ sinh môi trường thông qua Ngày Chủ nhật xanh, sạch đẹp, tích cực trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường tại các xã vùng ven thành phố. Ông Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thường xuyên được tăng cường thực hiện trong thời gian này. Theo đó, từ nay đến khi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, địa phương sẽ mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, tổ chức tháo dỡ băng rôn, pano áp phích, biển quảng cáo trái phép hoặc hết thời hạn gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, tuyến phố. Nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố cũng sẽ ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn trước đại hội khoảng một tuần. Cụ thể, tiến hành phát quang cây cối rậm rạp, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, quét dọn thu gom rác thải trên các tuyến đường, ngõ phố, khuôn viên cơ quan đơn vị trường học và các địa điểm công cộng. Thành phố cũng chỉ đạo các phường xã trang trí treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu để chào đón sự kiện chính trị đặc biệt này.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Xin chào tất cả các em thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Chị rất vui khi được gặp lại các em trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Chuyên mục tháng này sẽ giới thiệu tới các em phần bản tin măng non liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 do bạn Hoàng Phương Mai, phát thanh viên câu lạc bộ tuyên truyền măng non trường tiểu học Đội Cấn thành phố Thái Nguyên thực hiện. Tiếp đó là nội dung phỏng vấn bạn phát thanh viên tài năng này với việc tham gia phòng chống dịch COVID-19. Phần cuối là bài viết COVID-19 khó khăn và hạn chế đối với hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xin chào các bạn, mình là Hoàng Phương Mai, phát thanh viên câu lạc bộ tuyên truyền măng non trường tiểu học Đội Cấn. Sau đây xin mời các bạn lắng nghe bản tin phát thanh măng non của liên đội nhé. Bản tin tuần này sẽ là phần điểm tin ngắn liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Hiện chúng ta đang được nghỉ hè, song các thành viên trong câu lạc bộ vẫn tích cực xây dựng hệ thống bản tin để gửi tới các bạn và các bậc phụ huynh thông qua ứng dụng Zalo. Các bạn ơi, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam hiện đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở Việt Nam, các ca nhiễm hiện không ngừng tăng cao. Chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, Việt Nam đã phát hiện 208 trường hợp mắc COVID-19 với 174 bệnh nhân trong nước và 34 người nhập cảnh. Việt Nam đã điều trị khỏi 375 người. Trước những diễn biến khôn lường về dịch bệnh như hiện nay, chúng ta hãy nhớ tuân thủ và thực hiện theo một số khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như 1. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi tham gia các phương tiện công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay. 3. Hạn chế đi đến nơi công cộng, các khu vực tập trung đông người, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết. 4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Trước khi kết thúc bản tin, Liên đội rất mong mỗi bạn đội viên, thiếu nhi trường tiểu học Đội Cấn, chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn nữa các quy tắc phòng dịch, trở thành một người chiến sĩ góp phần vào công tác tuyên truyền, phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID có hiệu quả. Chúng ta hãy cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19 nhé!
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một phát thanh viên nhí tài năng, em Hoàng Phương Mai, Liên đội trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên còn có tố chất tham gia các phong trào hội, đội do Liên đội nhà trường và Thành đoàn Thái Nguyên phát động, đạt được nhiều thành tích cao. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều biến động, em đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền phòng chống dịch. Ngay sau đây là buổi trò chuyện giữa chị Lưu Lan với Phương Mai về vấn đề này.
Chào em Phương Mai, giờ là đang dịp nghỉ hè mà chị thấy em vẫn rất tích cực tham gia các phong trào do Liên đội nhà trường phát động, đặc biệt là bản tin Măng Non do em vừa mới thực hiện trong tuần này. Vậy em có thể chia sẻ cho chị cùng thính giả nghe đài biết chương trình phát thanh Măng Non có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân em cũng như là đối với tất cả các bạn đội viên khác?
Dạ, em cảm thấy bản tin này rất là ý nghĩa bởi nó không chỉ giúp em cập nhật tốt mọi thông tin liên quan đến các vấn đề mà các bạn đội viên trong liên đội quan tâm mà còn giúp chúng em hiểu hơn về các hoạt động xã hội này. Nhất là trong dịp dịch COVID-19 đang có rất nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, bản thân em được cô giáo tổng phụ trách liên đội giao phụ trách chương trình phát thanh Măng Non, em thấy rất là vui. Vui bởi vì là em được góp phần nhỏ bé của mình để lan tỏa được thông điệp phòng chống dịch COVID-19 tới cộng đồng. Dù là trong phạm vi hẹp nhưng mà ít nhất nó cũng giúp các bạn đội viên khác sẽ chủ động và có các biện pháp phòng chống hiệu quả hơn cho bản thân và những người thân trong gia đình ạ.
Chị thấy bản tin dù ngắn nhưng mà rất đầy đủ thông tin và trong đó thì gồm có cả khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID đối với người dân. Vậy bản thân em đã làm như thế nào để cùng chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh?
Hàng ngày ở nhà thì em thường được ông bà và bố mẹ nhắc nhở về việc vệ sinh cá nhân, ăn uống hợp lý để phòng chống dịch bệnh. Thi thoảng buổi tối em có xem TV cùng cả nhà thì biết được là dịch bệnh rất nguy hiểm, do nên bản thân em tự phải cố gắng thực hiện tốt những gì người lớn chỉ bảo. Do em đọc bản tin phát thanh nên em càng hiểu rõ hơn về tình hình dịch bệnh. Từ đó thực hiện việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn dù chỉ là ở nhà và đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài đường. Dù đang nghỉ hè nhưng mà em rất muốn đi chơi cùng các bạn, cùng tham gia các hoạt động sinh hoạt hè tại nhà văn hóa, nhưng có dịch nên là em không đi được nữa.
Chị rất hiểu cái cảm giác của em lúc này. Chị còn được biết em chơi cờ vua rất là giỏi và năm nào cũng đạt giải rất cao trong các đợt thi đấu cờ vua. Vậy em có thể chia sẻ về niềm đam mê, sở thích cũng như lợi ích của bộ môn thể thao này đối với bản thân em?
Ngoài việc tham gia các phong trào hoạt động ở trường thì em còn đặc biệt thích chơi cờ vua. Với em, chơi cờ vua là một hoạt động vô cùng ý nghĩa để cho em rèn được tính kiên trì, và thỉnh thoảng em còn chơi cùng bố và đến tập luyện cùng các bạn ạ. Ngoài ra em còn đi thi một số giải ở thành phố hoặc là ở những nơi xa hơn và mình sẽ cố gắng. Em mong là bộ môn cờ vua này sẽ mang lại lợi ích cho em, là sẽ rèn được tính kiên trì và tính cẩn thận và suy nghĩ được nhiều hơn ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với sự thông minh, chăm ngoan, học giỏi thì em Hoàng Phương Mai đã trở thành một trong những đội viên tiêu biểu của Liên đội trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Và 4 năm học tại trường thì em đều đạt học sinh giỏi xuất sắc, được bạn bè thầy cô giáo yêu mến. Và điều bất ngờ đối với thầy cô, bạn bè và gia đình là em tham gia cuộc thi nào về cờ vua thì đều mang thắng lợi trở về. Và chúc cho Mai sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian nghỉ hè chính là dịp để các em thanh thiếu niên nhi đồng được hòa mình vào các hoạt động tập thể đầy vui tươi và bổ ích. Thế nhưng hè năm nay, do dịch bệnh COVID-19, hoạt động sinh hoạt hè dành cho thanh thiếu nhi tại các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn và hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, nội dung cũng như hình thức tổ chức thực hiện. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Khác với mọi năm, hình thức sinh hoạt hè của các bạn thanh thiếu nhi tổ dân phố 7, phường Hoàng Văn Thụ có nhiều điểm khác biệt. Không còn các bài nhảy tập thể sôi động như chiếc cần đan hay nhảy dân vũ cuốn hút như hè năm trước. Thay vào đó là các buổi sinh hoạt nhanh, vội với nội dung triển khai các văn bản, chỉ thị về công tác phòng chống dịch tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Lan, đoàn viên thanh niên tổ 7 chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, tổ dân phố tổ chức khai mạc hè muộn hơn so với mọi năm. Kéo theo đó, quy mô tổ chức các hoạt động cũng bị hạn chế hơn rất nhiều.
Cứ dịp nghỉ hè, em cùng với các bạn đoàn viên lớn tuổi hơn sẽ được các anh chị phụ trách sinh hoạt hè của tổ dân phố và giao nhiệm vụ tập hợp đoàn viên thanh niên, thiếu nhi để tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, ví dụ như là múa hát, chơi thể thao hoặc là chơi các trò chơi truyền thống phù hợp với từng lứa tuổi của các bạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì các hoạt động này gần như đã bị hoãn lại và tổ cũng chỉ duy trì, củng cố việc tập thể dục, thể thao vào các buổi như sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần và nhằm mục đích giúp các em thiếu nhi rèn luyện nâng cao sức khỏe. Với cả là do dịch COVID nên là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè gặp khó khăn hơn ạ.
Hè năm nay, trên 38.000 đoàn viên thanh thiếu niên thành phố được bàn giao về sinh hoạt tại 401 điểm sinh hoạt hè trong các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn. Điểm khác biệt là năm nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên không tổ chức khai mạc hè do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mà giao cho Ban chỉ đạo hoạt động hè các địa phương tự bố trí thời gian tổ chức thực hiện. Theo đó, từ giữa tháng 7 đến nay, nhiều phường xã trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức khai mạc hè gắn với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, hiệu quả của việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức sinh hoạt hè chưa kịp phát huy tác dụng, đã phần nào bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nói thêm về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong năm vừa qua thì như các đồng chí cũng đã nắm được là dịch COVID bùng phát lần 2, chính vì thế nên chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn cũng như Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đổi mới cái hình thức tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, nâng cao cái vai trò của anh chị phụ trách trên địa bàn dân cư và đặc biệt là trong cái công tác tổ chức sinh hoạt hè thì cũng có đổi mới một số nội dung hình thức làm sao mà cho phù hợp với tình hình thực tế trong khi cái dịch đang bùng phát, và đặc biệt là trong các cái chương trình sinh hoạt hè cũng đã lồng ghép các nội dung về tuyên truyền về phòng chống COVID cũng như là nâng cao ý thức của đội viên thiếu nhi trong công tác phòng chống COVID để đảm bảo dịch COVID được ngăn chặn và đẩy lùi.
Trao đổi với chị Nguyễn Thị Bé, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà được biết, ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, đoàn xã đã tổ chức cho học sinh cả hai cấp học trên địa bàn phường đăng ký về sinh hoạt hè. Do đã quen với các hoạt động từ các năm trước, nên số lượng học sinh đăng ký về sinh hoạt năm nay đông và đồng loạt hơn. Hè năm nay, đoàn xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 buổi một tháng cho học sinh mỗi cấp. Ngoài ra, còn có các buổi sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm cụ thể như tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, ra quân làm vệ sinh môi trường. Thế nhưng do dịch bệnh nên việc tổ chức sinh hoạt hè bị hạn chế hơn rất nhiều. Chị Bé cho biết thêm.
Thời gian nghỉ hè của các em ngắn lại nên việc sinh hoạt hè cũng bị hạn chế rất là nhiều. Một số hoạt động như các cuộc thi không thể tổ chức được vì còn phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, dẫn đến việc là không có động lực, hứng thú cho các em, khiến sự tham gia của các em là bị giảm đi so với các năm.
Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, một số địa phương cũng đã chủ động giãn cách thời gian tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi khi không thật cần thiết. Song song với đó là khuyến khích các em thiếu nhi theo tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ như phụ giúp các công việc gia đình, trồng và chăm sóc cây xanh, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Em Nguyễn Quỳnh Anh, tổ 6, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Do tình hình của dịch COVID-19 nên em không thể thường xuyên tham gia các hoạt động sinh hoạt hè của địa phương. Vào thời gian rảnh buổi sáng em đã đi tập thể dục, buổi chiều thì đi đánh cầu lông. Thời gian rảnh rồi em thường giúp bố giúp mẹ làm việc nhà. Em thường nghe thông tin của báo đài về dịch COVID-19 và cách phòng tránh. Thường xuyên sát khuẩn tay, tránh tụ tập nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài.
Có thể nói, các hoạt động hè không chỉ là sân chơi lành mạnh, là kỳ học thứ 3 bổ ích, giúp các em rèn luyện bản thân, phát triển thể chất, tinh thần. Thế nhưng dịch bệnh đã phần nào làm cho sân chơi bổ ích ấy bị thu hẹp lại. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua mau để các em lại được hòa mình với nhịp sống sôi nổi, được giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, sẵn sàng tâm thế tốt nhất cho một năm học mới bắt đầu với nhiều thành công. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite.
Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!